Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga đạt tiến bộ ở Đông Ukraine, động lực cuộc chiến dịch chuyển. Trung Quốc ký thỏa thuận với Samoa, Úc đẩy mạnh giao tiếp với các đảo Thái Bình Dương. Vụ xả súng ở Texas, cảnh sát phạm sai lầm là chờ đợi trong khi học sinh cầu cứu. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các lực lượng Nga tấn công thành phố Severodonetsk của Ukraine vào ngày thứ Bảy sau khi nói rằng họ đã chiếm được Liman, đầu mối đường sắt gần đó, trong khi Moscow thúc quân tiến công ở vùng Donbass thuộc miền Đông. Những bước tiến của Nga trong những ngày gần đây cho thấy sự dịch chuyển động lực trong cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ Tư. Các lực lượng xâm lược gần như chiếm toàn bộ tỉnh Luhansk của vùng Donbass, một mục tiêu chiến tranh chính của Điện Kremlin, bất chấp sự kháng cự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Bảy cho biết quân đội của họ và các lực lượng ly khai đồng minh hiện đã kiểm soát hoàn toàn Liman, nơi có giao lộ đường sắt và nằm ở phía tây sông Siversky-Donetsk ở tỉnh Donetsk, kế cận Luhansk. Tuy nhiên, Hanna Miliar, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết cuộc chiến giành Liman vẫn tiếp tục. Website ZN.UA đưa tin, các lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng vượt sông trong những ngày tới trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tiến công Donbass của Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Anh nói trong báo cáo tình báo hàng ngày ngày thứ Bảy. Severodonetsk, cách Liman khoảng 60 km, nằm bên bờ phía đông của con sông và là thành phố lớn nhất vùng Donbass, vẫn do Ukraine nắm giữ, hiện đang bị quân Nga tấn công dữ dội. Severodonetsk đang bị quân địch liên tục tấn công, lực lượng cảnh sát Ukraine cho biết trong một đăng tải trên mạng xã hội ngày thứ Bảy. Thống đốc Luhansk ngày thứ Sáu nói quân đội Nga đã tiến vào Severodonetsk. Quân Ukraine có thể phải rút lui khỏi thành phố để tránh bị bắt giữ, ông Serhiy Gaidai nói. Các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến chậm nhưng vững chắc ở Donbass. Phần nhiều trong số đó đã được các lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn kiểm soát trước chiến tranh, sau khi không chiếm được thủ đô Kyiv ngay sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Chiến thuật của họ bao gồm oanh tạc trên diện rộng bằng pháo và không kích, biến các thành thị thành các đống đổ nát. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày thứ Bảy cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công ở Donetsk và Luhansk trong 24 giờ trước đó. Các cuộc tấn công của Nga bao gồm các cuộc tấn công bằng pháo binh ở khu vực Severodonetsk, Bộ cho biết. Nếu Nga thành công trong việc chiếm cứ những khu vực này, rất có thể Điện Kremlin sẽ coi đây là một thành tựu chính trị đáng kể và cho người dân Nga thấy rằng cuộc xâm lược là chính đáng, báo cáo tình báo của Anh nói. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ký một thỏa thuận với Samoa vào ngày thứ Bảy để tăng cường quan hệ ngoại giao, trong khi nhà lãnh đạo mới của Úc cho biết ông có một kế hoạch toàn diện cho khu vực Thái Bình Dương, khi Bắc Kinh và Canberra tiếp tục các nỗ lực cạnh tranh nhau để lôi kéo khu vực này. Trung Quốc đang tiếp tục phát triển một hiệp ước an ninh mà họ đã ký gần đây với quần đảo Solomon, vốn đã khiến Mỹ và các đồng minh của họ như Úc lo ngại về sự hiện diện quân sự tăng cường của Bắc Kinh. Chính phủ trung tả mới của Úc đã sớm coi các quần đảo Thái Bình Dương là ưu tiên ngoại giao. Thủ tướng Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai, ngày thứ Bảy cho biết kế hoạch của chính phủ đảng lao động của ông bao gồm một trường đào tạo quốc phòng, hỗ trợ an ninh hàng hải, tăng cường viện trợ và tái giao tiếp khu vực về vấn đề biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ chủ động trong khu vực, chúng tôi muốn giao tiếp, ông nói với các phóng viên. Bộ trưởng Vương Nghị của Trung Quốc trong chuyến công du Thái Bình Dương nhằm tìm kiếm một thỏa thuận 10 quốc gia về an ninh và thương mại, kết thúc chuyến thăm Samoa, nơi ông gặp Thủ tướng Fiamme Naomi Mataafa và ký các văn bản bao gồm một thỏa thuận hợp tác kinh tế và kỹ thuật, Samoa cho biết trong một tuyên bố. Samoa và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ tiếp tục theo đuổi hợp tác nhiều hơn mà sẽ hiện thực hóa từ các lợi ích và cam kết chung, tuyên bố nói. Cũng vào ngày thứ Bảy, Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji cho biết ông đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong của Úc, người đã đến thăm vài ngày sau khi nhậm chức để thể hiện sự chú ý của chính phủ mới đối với các quần đảo Thái Bình Dương. Fiji không phải là sân sau của bất cứ ai. Chúng tôi là một phần của một gia đình Thái Bình Dương, ông Bainimarama viết trên Twitter, đăng bức ảnh ông và bà Penny Wong bắt tay nhau. Bà Wong nói rằng Canberra sẽ là một đối tác không ràng buộc, trong khi ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ của Bắc Kinh với quần đảo Solomon có thể là một mô hình của khu vực. Ông Vương sau đó đến Fiji, nơi ông dự kiến sẽ thúc đẩy thỏa thuận khu vực trong cuộc họp mà ông sẽ tổ chức vào ngày thứ Hai. Các em học sinh hoảng loạn gọi 911 ít nhất 6 lần từ các lớp học ở thành phố Uvalde của bang Texas, nơi một vụ thảm sát khi đó đang xảy ra, cầu xin cảnh sát can thiệp, trong khi khoảng 20 cảnh sát viên đợi ở ngoài hành lang gần một tiếng đồng hồ trước khi xông vào và giết chết tay súng, nhà chức trách cho biết vào ngày thứ Sáu. Ít nhất hai em nhỏ đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp từ hai phòng học lớp 4 liền kề sau khi Salvador Ramos, 18 tuổi, bước vào hôm thứ Ba với khẩu súng trường bán tự động AR-15, theo đại tá Stephen McCraw, giám đốc cơ quan an toàn công cộng Texas. Ramos, người trước đó đã lái xe đến trường tiểu học Rob từ nhà của anh ta sau khi bắn và làm bị thương bà của mình ở đó, tiếp tục giết chết 19 trẻ em và hai giáo viên trong vụ xả súng trường học chết chóc nhất ở Mỹ trong gần một thập niên. Hắn ta đang ở trong phòng 112, một em gái thì thầm qua điện thoại lúc 12 giờ 03 phút trưa, hơn 45 phút trước khi một đội đặc nhiệm do lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ dẫn đầu cuối cùng xông vào và kết thúc cuộc bao vây. Người chỉ huy tại hiện trường, cảnh sát trưởng sở cảnh sát học khu ở Uvalde, vào lúc đó tin rằng Ramos đang cố thủ bên trong và các em học sinh không còn gặp nguy hiểm tức thời nữa, cho phép cảnh sát có thời gian để chuẩn bị, ông McCraw nói. Tất nhiên, xem xét lại sự việc từ thời điểm hiện tại, đó không phải là quyết định đúng đắn, ông McCraw nói. Đó là một quyết định sai lầm, chấm hết. Vụ xả súng lại mở ra cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm không hồi kết về sự dễ dàng tiếp cận các loại vũ khí kiểu quân sự ở Mỹ. Nhưng sự ứng phó chậm trễ của lực lượng chấp pháp cũng khơi lên sự bất bình của công chúng, kể cả những quan chức có trách nhiệm báo cáo vụ việc. Ông McCraw, giọng ngạn ngào xúc động, nói, chúng tôi ở đây để báo cáo các dữ kiện, không phải để bênh vực những gì đã làm hoặc những hành động đã thực hiện. Một số trong số phần lớn các em học sinh 9 và 10 tuổi bị mắc kẹt với tay súng, sống sót sau vụ thảm sát. Trong đó có ít nhất hai em đã gọi 911, ông McGraw nói. Ông không cho biết cụ thể con số là bao nhiêu. Có ít nhất 8 cuộc gọi từ các lớp học tới 911 trong khoảng thời gian từ 12 giờ 03 phút trưa, nửa giờ sau khi Ramos bước vào tòa nhà lần đầu tiên, cho tới 12 giờ 50 phút, khi các nhân viên thuộc lực lượng tuần tra biên giới và cảnh sát ập vào và bắn chết Ramos. Ông McCraw nói không rõ liệu các cảnh sát viên tại hiện trường có biết về những cuộc gọi đó khi họ chờ đợi hay không. Các video xuất hiện hôm thứ Năm cho thấy các cha mẹ đau khổ bên ngoài trường học hối thúc cảnh sát xông vào tòa nhà trong khi vụ tấn công đang xảy ra, với một số người bị cảnh sát khống chế. Các thủ tục chấp pháp tiêu chuẩn kêu gọi cảnh sát đối đầu ngay lập tức với kẻ đang thực hiện hành động xả súng tại trường học, thay vì chờ đợi lực lượng yểm trợ hoặc thêm hỏa lực, ông McCraw thừa nhận hôm thứ Sáu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Chiều ngày 24 tháng 5, một buổi lễ nhỏ được chính quyền thành phố Fortress và tiểu bang Virginia tổ chức ngay cổng chính của Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington DC. Buổi lễ đánh dấu cột mốc ghi nhận Eden là một địa điểm lịch sử của tiểu bang, nơi ghi dấu việc cộng đồng gốc Việt di cư tới vùng đất này sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng thời vinh danh cộng đồng người Việt sau gần nửa thế kỷ sinh sống và phát triển tại đây, đã có những đóng góp không nhỏ cho kinh tế địa phương và cho sự đa dạng về văn hóa tại khu vực phía Bắc tiểu bang Virginia, nơi giáp danh với thủ đô Hoa Kỳ. Ông Phạm Xuân Thái, một cư dân tại thành phố Buck, bang Virginia nói:
"Tôi đã tới tiểu bang Virginia này từ ngày 1 tháng 7 năm 1975 và từ đó tới nay hơn 47 năm chúng tôi đã ở vùng này và nhìn những cái sự mà vươn lên của cộng đồng người Việt của chúng ta cho tới ngày hôm nay là chúng tôi rất hãnh diện là cộng đồng của chúng ta đã vượt qua tất cả những cái khó khăn để mà vươn lên được cho tới ngày hôm nay. Và cái sự kiện mà tiểu bang Virginia công nhận sự đóng góp của người Việt của chúng ta trong tiểu bang này là một cái niềm hãnh diện mà tất cả người Việt chúng ta đều phải trân trọng và hãnh diện."
Còn ông Nguyễn Mậu Trinh, một cư dân gốc Việt từ thành phố Rockville, bang Maryland thì cho biết thêm:
"Chúng tôi rất là vui mừng ngày một mai đây có nỗ lực đổi tên cái chặng đường này Wilson Boulevard thành là Sài Gòn Boulevard. Tôi không biết đến bao giờ thì thành tựu. Giống như cái nỗ lực để có ngày hôm nay cũng không phải là ngắn. Vì thế cho nên chúng tôi vẫn giữ cái hy vọng. Không phải là chỉ cái tên người ta cho mình, nhưng mà chính mình phải bỏ công sức để mà tạo dựng được."
Eden từ lâu được biết tới là một trung tâm thương mại sầm uất của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Ngoài những nhà hàng và cửa tiệm mua bán thức ăn và hàng hóa Việt Nam, Eden cũng là một trung tâm văn hóa của cộng đồng gốc Việt với rất nhiều sinh hoạt văn hóa văn nghệ và nhiều sự kiện khác nhau được tổ chức quanh năm ở đây. Vì thế mà Eden cũng là một điểm đến thu hút du khách mỗi khi họ có dịp đặt chân tới khu vực thủ đô nước Mỹ. Việc đặt cột mốc lịch sử ghi nhận những đóng góp của cộng đồng di dân gốc Việt ngay bên ngoài Eden, theo chính quyền thành phố Fortress, sẽ góp phần thúc đẩy du lịch tại địa phương. Ông David Tucker, thị trưởng thành phố Fortress, bang Virginia, chia sẻ:
"Cộng đồng người Việt là một cộng đồng tuyệt vời. Đây là một cộng đồng yêu nước và rất giàu truyền thống văn hóa. Họ đặt chân tới Mỹ trong hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng bằng sự kiên nhẫn và chăm chỉ, họ đã hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Họ đã gây dựng các cơ sở kinh doanh ở đây và rất thành công. Tất cả những nỗ lực của họ đã đóng góp rất nhiều cho thành phố Fortress và tiểu bang Virginia. Vì thế thật vinh dự khi tôi được có mặt ở đây ngày hôm nay." Hiện có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ, phần lớn tập trung tại quận Fairfax thuộc Bắc Virginia. Cộng đồng người gốc Việt là một trong ba cộng đồng lớn trong vùng, bên cạnh cộng đồng người gốc Hoa và người gốc Hàn Quốc. Qua hàng chục năm sinh sống và phát triển tại đây, cộng đồng người Việt đã quảng bá sâu rộng văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới với mọi sắc dân khác trong khu vực. Ẩm thực Việt Nam và các sinh hoạt văn hóa khác nhau của người Việt, đặc biệt là truyền thống đón Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, thường được các sắc dân trong vùng nhiệt tình hưởng ứng.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Ngần ấy năm đi qua với biết bao thay đổi dâu bể, thế nhưng mỗi khi được dịp nhắc lại tuổi trẻ ở miền Nam thuở chinh chiến từ nửa thế kỷ trước, dường như những người yêu của lính, những người em gái hậu phương chợt sống lại thuở yêu đương đầu đời với các chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Hồi đó thì hồi thời học sinh mà, thì mình nghĩ hồi lúc đó là ở trường học mà hai đi nghỉ lạo các anh chiến sĩ nào kia đó. Mình cảm thấy là ổng lúc đó đi lính dạy dù nữa, sau này thấy vậy ông mới toàn lúc đó là mình cũng thấy mình cũng có thích, cũng quen người lính. Cô làm ở trong cái nhân viên phân phối gạo, còn bác Dương thì ba cô bác làm tổ trưởng ra nhận hàng, nhưng mà ba thì không có đi, thì có bác Dương hay ra lấy về phân phối cho dân. Thế là sau đó quen là lúc đó bác Dương bị rồi, là năm 78. Đến năm 80 là cô với bác Dương mới cưới nhau.
Mối tình thời hậu chiến với người thương phế binh và tình cảnh người vợ lính thời chiến chinh dường chừng đều chung khốn khó.
Thấy người ta đi bán nước mắm nước tương, mình cũng xách xe chở nước mắm nước tương đi bán. Bán nước tương thì mình có ra đời bây giờ đâu. Giờ thì họ cứ bán thiếu cho tôi đi, về nhiều khi không có tiền. Rồi mai 21 mới lấy được tiền. Rồi bán riết rồi mẹ cuối cùng chưa biết Tết đó họ ăn giùm, không có tiền mà mua gạo cho con ăn, không có tiền mà may quần may áo cho con, nó khổ.
Tàn cuộc binh đao, đa phần những người lính thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chỉ phải chịu học tập cải tạo ngắn hạn tại địa phương, nhưng lý lịch của họ thì vẫn phải đeo đẳng một lời kết tội là thành phần chống đối với chế độ, và thành lập gia thất với họ còn phải vượt qua định kiến tật nguyền.
Tao cũng tôi từng nói là cô về mà đi lấy què nọ kia về lo cho nó, nuôi nó nọ kia, đâm ra buồn, nhưng mà cái đó là tình cảm của mình. Rồi đó là... mà cô lấy là cô chấp nhận lấy sau khi chú Dương bị, chứ không phải là cô lấy trước khi mà chú Dương bị.
Còn với quý phu nhân giờ đã 84 tuổi này thì ký ức lúc nhận tin chồng bị thương thật khủng khiếp.
Lúc đó thì mới có anh trai đầu, nói cứ nằm may vớ vẩn mẹ con sống với nhau vậy thôi. Rồi tới lúc mang bầu thằng thứ hai á, gần sanh là ông bị thương.
Trời ơi, chú thấy ông vậy, thấy cũng hết hồn. Ông bị thương chú, người ông đâu phải lành lặn vậy đâu. Người ông mình như cái mặt đầy người luôn, giống như cái rá mà nó lủng lỗ. Giờ cái chân ông nó còn quá trời, chú biết không, lúc đó mang bầu thằng thứ hai gần có sanh à. Đi nuôi ông là đưa ông về. Đưa ông về là có chưa được một tháng là sanh cái thằng đó.
Trong từng câu chuyện kể về đời sống của người vợ lính thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, giờ dù khốc liệt đạn bom đã đi qua, thế nhưng miếng cơm manh áo rồi bệnh tật tuổi già, những đau đớn âm ỉ từ vết thương cũ vẫn cứ trĩu nặng cho số phận. Vùng ven đô thị Sài Gòn trước đây từng phát triển nông nghiệp chăn nuôi, trồng trọt, với những gia đình nuôi hàng chục con bò sữa, bò thịt, với đồng cỏ và cả ruộng nương với rơm rạ làm thức ăn cho bò. Giờ theo tốc độ đô thị hóa đã khiến đất đai nông nghiệp teo tóp dần, khiến chăn nuôi cũng gặp khó.
Xưa 13-14 ngàn ký, mà cám thì có 100 mấy ngàn bao, ví dụ 150 đi. Còn bây giờ sữa cũng 13-14 ngàn ký vậy, mà cám thì 250. Nói chung là khu này thì còn cũng phải 70%. Á. Hồi xưa là 100%, nay giờ còn cỡ 70% nuôi á. Ta nghỉ bớt ít thôi.
Nghỉ bớt vì đầu ra của chăn nuôi thời hậu dịch giả, giá cả đang tuột, trong khi chi phí chăn nuôi lại quá cao.
Họ giảm cái số lượng bớt, tại do cái đầu ra nó bị rẻ quá, tiêu thụ chậm, họ giảm đó. Rồi cái thứ tiền thức ăn, cái thức ăn để lên nuôi tao tính không có lãi nào. Do cái từ khi dịch tới giờ cái giá nó tụt, thức ăn hiện ra lên, cái cám thì lên, giá thịt thì tụt lại, dân không có tiền ta ăn cũng ít nên giá tụt lắm. Thử trước trước mình bán ví dụ con mà thịt nó bán tại chuồng thì giá 200, bây giờ mua chừng cỡ 160 mà còn ép dữ lắm, ít người mua lắm.
Đất đai nông nghiệp giờ người ta cũng chuyển sang thổ cư và tìm nghề khác thay thế, chứ chăn nuôi cực mà ít lời.
Chắc người ta sẽ nghỉ hết, chứ làm không có lời, làm không có ăn, người ta đâu có làm. Mọi người bây giờ, mấy người nuôi bò như chị ấy, là ta lớn tuổi hết rồi. Người ta sẽ nghĩ là con cái người ta giờ thấy nuôi cực, người ta nó đi học rồi nó làm nghề khác chứ nó không có chịu chăn nuôi đâu.
Do giới trẻ giờ không còn mặn mà theo nghề của ông bà để lại, nên đất đai nông nghiệp ngoại thành nhiều nơi đã thay thế bằng chuyển đổi công năng, dựng các nhà kho hãng xưởng cho thuê. Người dân xứ này từ chỗ là những ông bà chủ chuồng trại chăn nuôi chuyển sang thành người làm mướn trong các hãng xưởng.
Mấy cái chỗ người ta nghỉ thì người ta làm nhà, làm kho, làm xưởng đồ, ta cho thuê rồi vậy đó. Mình giờ mình bỏ công, mình làm lời vậy thôi, chứ giờ mình đi làm hãng xưởng đồ cũng 5-7 triệu một tháng vậy thôi. Ở nhà mình có chuồng trại sẵn rồi mình nuôi, xưa giờ rồi mình ráng mình nuôi luôn vậy thôi.
Ráng nuôi luôn vậy thôi, chứ nhiều lúc cũng nản lòng khi các chính sách hỗ trợ nông nghiệp dường như chẳng mấy khuyến khích.
Cách này cỡ một năm là họ đã cắt cái nhu cầu, trước kia là đã có nhu cầu là chích mỡ lồng lông móng á, theo như tôi có sổ chăn nuôi á, là hồi xưa là lỡ mồm trong móng á, là nhà nước là hồ huyện là có đưa thú y là hỗ trợ. Nhưng mà một năm nay là tôi có hỏi thú y đó, thú y mướn lại chích thì thuốc mình trả, họ nói là bây giờ không có hỗ trợ nữa.
Khuyến nông kém hạn trước, cùng với đó thì đầu ra sản phẩm như sữa bò cũng được thương lái thu mua hạn chế, đã khiến nông dân thêm chật vật trong gìn giữ nghề của ông bà. Trong lúc đó thì sữa là mặt hàng chịu sự cạnh tranh dữ dội từ hàng nhập khẩu.
Một cuộc hội thảo của các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ và Canada cho thấy một góc nhìn mới về các cuộc chiến ở Việt Nam từ vai trò của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản lãnh đạo trong việc đánh bại quân đội Pháp vào năm 1954, những sai lầm của lực lượng Việt Minh trong thời kỳ Nam Bộ Kháng Chiến, đến sự thăng trầm của chính quyền miền Nam Việt Nam và nỗ lực can thiệp của Trung Quốc vào chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trung tâm Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội Lịch sử Hoa Kỳ và chương trình lịch sử về các chính sách công của Trung tâm Woodrow Wilson hôm 23 tháng 5 tổ chức cuộc hội thảo trực tuyến xoay quanh các nghiên cứu mới về chiến tranh Việt Nam với các diễn giả là ông Christopher Grosscha, giáo sư lịch sử tại Đại học Quebec ở Montreal, Canada, ông Sean McHale, phó giáo sư lịch sử và các vấn đề quốc tế thuộc Đại học George Washington, và ông George Vell, tác giả lường danh về chiến tranh Việt Nam với các tác phẩm được nhiều người biết đến là Tháng Tư Đen, Sự Sụp Đổ của Miền Nam Việt Nam. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc chiến này lại bạo lực đến như vậy, tác giả Christopher Gotcha nhận định tại cuộc hội thảo hôm 23 tháng 5 sau khi phân tích các khía cạnh từ sự hậu thuẫn quốc tế của Trung Quốc, quyết tâm của quân đội Việt Minh và vai trò mấu chốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quyển sách có tựa đề The Road to Điện Biên Phủ, tạm dịch là Đường đến Điện Biên Phủ, ông Gotcha ghi nhận rằng có những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc đứng về phía Cộng sản và cũng có những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc chống Cộng sản đứng về phía người Pháp. Theo ông, lãnh tụ Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc dung nạp chủ nghĩa Cộng sản và đất nước vì góp phần cho kỳ tích Điện Biên Phủ năm 1954, nhưng vai trò Cộng sản của ông Hồ chưa dừng lại ở Điện Biên Phủ. Tác giả Gotcha cho biết ông Hồ đã khéo léo lôi kéo những người theo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam với mục tiêu là thành lập một liên bang Cộng sản đế quốc Đông Dương ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Chủ nghĩa Cộng sản trong thời chiến dưới sự lãnh đạo của ông Hồ bao gồm các chiến dịch cải cách và tuyên truyền, bao gồm tuyên truyền chính trị trên quy mô lớn, mở rộng kiểm soát đối với các cơ quan an ninh và lực lượng vũ trang, tăng cường kiểm soát của đảng đối với nền kinh tế, nông nghiệp và chính quyền địa phương, cũng như bộ máy hành chính nhà nước và đương nhiên là cải cách ruộng đất. Giáo sư Gotcha nói,
land reform, this is something that the Vietnamese borrowed directly from Mao because they could do two things with land reform. On the one hand, they could replace the landlords in the countryside.
Chính sách cải cách ruộng đất của ông Hồ sao mượn từ hình mẫu của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã đạt được hai mục đích, đó là thay thế địa chủ ở nông thôn, lấy đất của họ và chia cho tá điền, đồng thời chiêu mộ được nông dân và quân đội cách mạng. Ông Gotcha viết trong tác phẩm The Road rằng đó là một cuộc tổng động viên của dân chúng để giành chiến thắng trong cuộc chiến và cho phép đảng Cộng sản nắm toàn quyền kiểm soát nhà nước và chuyển đổi nó theo cách thức Cộng sản. Ông Gotcha nhận định rằng sau năm 1954, vì kết cuộc của Hiệp định Geneva, nên tầm nhìn của ông Hồ về một Việt Nam thống nhất với chế độ Cộng sản và một liên bang các quốc gia Cộng sản ở Đông Dương đành phải gác lại. Cho đến 21 năm sau, tầm nhìn của ông Hồ mới được trở thành hiện thực một phần khi lực lượng Bắc Việt chiếm được Sài Gòn sau một cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và đồng minh miền Nam Việt Nam. Thậm chí cuộc chiến này còn dài hơn và đẫm máu hơn cuộc chiến Điện Biên Phủ nhiều. Ông mô tả rằng, tuy các chế độ Cộng sản cũng giành được quyền lực ở Lào và Campuchia, nhưng chưa hình thành được một liên bang các quốc gia Cộng sản ở Đông Dương như kỳ vọng của ông Hồ. Tiến sĩ Sean McHale lý giải vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn năm 1945-1954 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, dù đang trên đà thắng lợi gian dội, lại không có thành tích gì đáng kể tại miền Nam Việt Nam trong giai đoạn này. Ông McHale phân tích rằng nhiều người dân Việt Nam đã đoàn kết không tự nguyện vào năm 1945 với ngọn cờ kháng chiến của Việt Minh đứng lên phản đối âm mưu của thực dân Pháp và giành lại quyền kiểm soát đất nước. Nhưng đến năm 1947, sự đoàn kết kháng chiến tan vỡ và vấn nạn bạo lực của người Việt gốc Khmer đã chia cắt vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kể từ thời điểm này, theo tác giả, cuộc chiến ở miền Nam chuyển thành một cuộc nội chiến công khai với vỏ bọc của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong quyển sách mới xuất bản của ông McHale có tựa đề The First Vietnam War, Violence, Sovereignty and the Fracture of the South, 1945-1956, tạm dịch là Chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất, bạo lực, chủ quyền và sự tan rã của miền Nam Việt Nam, giai đoạn 1945-1956. Ông phát họa một khối đại đoàn kết toàn dân với lời kêu gọi giải phóng của mặt trận Việt Minh trong công cuộc giành lại chủ quyền dân tộc từ tay người Pháp thời bấy giờ. Tuy nhiên, đến năm 1947, sức mạnh đoàn kết kháng chiến ấy tan vỡ, để rồi chiến tranh tại miền Nam Việt Nam đã trở thành một cuộc nội chiến mà nguyên do là từ các yếu tố như sắc tộc, tôn giáo, quyền lực, bạo lực. Tác giả Sean McHale nói:
"Story here is very interesting because it is a bit slow to the communist resistance is slow to sort of learn from its mistakes."
Câu chuyện ở đây rất thú vị bởi vì những người cộng sản kháng chiến hơi chậm chạp trong việc rút ra bài học từ những sai lầm của mình. Và cuối cùng trên thực tế họ không thể làm gì để giành lại thế chủ động và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành miền Nam. Phó giáo sư McHale cũng đề cập đến việc người Pháp đã cực kỳ thành công trong chiến thuật chia để trị giữa người Việt và người Khmer ở Nam Bộ, đồng thời đi sâu phân tích cuộc xung đột ở đồng bằng sông Cửu Long giữa các nhóm vũ trang phi cộng sản, nhóm tự vệ, nhóm cộng sản kháng chiến, các nhóm tôn giáo chính trị. Ông nói:
"By 1953, the communist-led resistance is on the ropes. It tries to make a comeback, but it can't actually do that."
Từ năm 1953 ở miền Nam, cuộc kháng chiến do cộng sản lãnh đạo coi như lao dốc. Họ cố gắng gượng dậy nhưng họ thực sự không thể làm điều đó. Trong tác phẩm Drawn Sword in a Distant Land, South Vietnam Southern Dreams, tạm dịch là Đấu kiếm nơi vùng đất xa, những ước mơ tan vỡ của miền Nam Việt Nam, tác giả George Way cho thấy sự thăng trầm của chính quyền miền Nam Việt Nam. Tác giả đã đưa ra góc nhìn mới về miền Nam Việt Nam, lập kỷ lục và đưa ra chi tiết đầu tiên về những thành công và thất bại của các chính trị gia trong cuộc thử nghiệm được gọi là nền Việt Nam Cộng Hòa. Chủ điểm của sách là nghiên cứu những nỗ lực của miền Nam Việt Nam dù đã hết sức gian khổ để giành một nền độc lập, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tác giả George Way phát thảo những thành tựu kinh tế, chính trị và ngoại giao cũng như những thất bại, những gì đã xảy ra sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chính vào năm 1963, sự hình thành của nền đệ nhị Cộng Hòa vào năm 1967 dưới chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho đến khi miền Nam Việt Nam sụp đổ vào tháng 4 1975. Ông nói:
"They're essentially trying to move from a military dictatorship to a constitutional government, turn landless and impoverished peasants into an ownership society."
Về cơ bản, họ đang cố gắng chuyển từ một chế độ độc tài quân sự sang một chính trị hợp hiến, biến những người nông dân nghèo khó, không có ruộng đất, thành một xã hội sở hữu, tái cấu trúc công ty, hệ thống kinh tế của đất nước để áp dụng một hệ thống định hướng thị trường, thiết lập pháp quyền và nâng cao nền dân sự của xã hội. Ông Vây nói về thành tựu của nền đệ nhất Cộng Hòa. Nhưng họ làm tất cả điều này không cùng một lúc, trong khi chiến đấu một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cuối cùng tất nhiên miền Nam Việt Nam đã thất bại, ông nói thêm. Ông chốt lại tại buổi hội thảo, đúc kết điều mà ông rút ra từ quyển sách của mình như sau: vừa xây dựng đất nước mà vừa tham gia chiến tranh là không thể được. Trong sách, tác giả George Way, cựu đại tá bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói đến câu chuyện những ước mơ như một người bạn Việt Nam đã tâm sự với ông. "Chúng tôi có rất nhiều ước mơ tự do, ước mơ độc lập và ước mơ ấm no cho toàn dân. Còn Cộng sản thì chỉ có độc nhất một mong muốn, đó là giành thấy chiến thắng bằng mọi giá." Với một ghi nhận đáng lưu ý, ông Vây thuật lại một số chi tiết về sự can dự của Trung Quốc và chính trường miền Nam Việt Nam vào những ngày cuối cùng của nền đệ nhị Cộng Hòa, trong đó có cả việc Trung Quốc móc nối với ông Nguyễn Cao Kỳ từ năm 1972 và cố móc nối với ông Nguyễn Văn Thiệu sau khi Bắc Kinh chiếm Hoàng Sa vào tháng Giêng 1974. Trả lời phỏng vấn tạp chí Washington Independent chuyên bình luận về sách, ông Vây kể lại câu chuyện về cách tiếp cận của Bắc Kinh mà cả người miền Nam và các nguồn tin Bắc Việt đều xác nhận rằng người Trung Quốc đã đề xuất với tân Tổng thống Dương Văn Minh thông qua hai phái viên để đưa quân vào Sài Gòn với mục đích bảo vệ chính phủ mới của ông Minh chống lại Hà Nội. Ông nói Trung Quốc không muốn có một Bắc Việt thống nhất và có khả năng thù địch ở biên giới phía Nam của mình mà có thể còn liên minh với một Liên Xô thù địch ở biên giới phía Bắc của họ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.